dựng lên, người đi bên cạnh tôi bỗng thì thầm. Mai mà vợ chúng ta không thấy chúng ta như thế này. Tôi hy vọng sống khá hơn ở trại của họ và không biết việc đang xảy ra với chúng ta. Điều này khiến tôi nhớ đến người vợ thân yêu của mình. Chúng tôi bị dẫn đi hàng dặm, nhiều lần bị trượt té trên những chỗ đóng băng. Mọi người giúp nhau đứng dậy và lại tiếp tục. Tuy không ai nói gì, nhưng cả hai chúng tôi biết, mỗi người đang nghĩ về người bạn đời của mình. Thỉnh thoảng tôi ngước nhìn bầu trời, những ngôi sao đang mờ dần và ánh sáng hồng của bình minh bắt đầu trải dài đằng sau những đám mây u ám. Những khi ấy, hình ảnh về người vợ yêu dấu chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi nhớ hình dáng của nàng, mường tượng đang trò chuyện cùng nàng. Giọng nói của nàng dường như vang vọng đâu đây. Tôi nghe nàng trả lời, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đầy khích lệ của nàng. Dù thật hay hư, thì ánh mắt ấy nhìn tôi còn sáng hơn cả ánh bình minh đang hé rạng. Một ý nghĩ lóe lên trong tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đã nhìn thấy chân lý mà loài người bao đời nay đã ca tụng qua những dần thơ, cũng là chân lý tối thượng của các bậc học giả, rằng tình yêu là mục đích cuối cùng và là mục đích cao cả nhất của nhân loại. Rồi tôi hiểu được ý nghĩa huyền diệu nhất trong các dần thơ, tư tưởng và niềm tin của nhân loại truyền lại. Linh hồn của con người chỉ có thể tìm thấy sự cứu rỗi thông qua tình yêu và trong tình yêu. Tôi hiểu được làm sao mà một người không còn gì trên thế gian này vẫn biết thế nào là hạnh phúc, sống trong hạnh phúc dù chỉ thoáng qua, đắm chìm trong suy nghĩ về người mình yêu thương, trong lúc cảm thấy cô độc khi không thể làm gì tích cực, khi điều duy nhất một người có thể làm là nhẫn nại chịu đựng. Thì nỗi nhớ về những người yêu thương là niềm hạnh phúc duy nhất của các tù nhân. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói. Các thiên thần chìm đắm trong suy tư bất tận về một chiến thắng xa xôi. Phía trước tôi có một người bị trượt ngã, khiến cho những người đi sau té nhào theo. Tên lính gác nhanh chóng chạy tới và quất roi vào họ. Vì vậy, suy nghĩ của tôi bị gián đoạn một vài phút. Nhưng chẳng mấy chốc, tâm hồn tôi lại tìm thấy lối đi đến một thế giới khác, và tôi tiếp tục nói chuyện với người vợ thân yêu. Tôi hỏi cô ấy vài câu, cô ấy trả lời, cô ấy hỏi lại tôi vài câu, và tôi đáp trả. Dừng lại! Chúng tôi đã đến công trường. Mọi người hối hả vào khu lều tối với hy vọng tìm thấy dụng cụ tương đối tốt. Mỗi người lấy một cái thủng hoặc một cái cuốc.
Lũ lợn chúng bay không thể nhanh tay nhanh chân lên được à?
Chẳng mấy chốc, chúng tôi quay lại vị trí làm việc trong hào của mình. Dưới mỗi nhát cuốc, mặt đất đông cứng bị nứt ra và tóe lửa. Mọi người đều im lặng, dường như mọi suy nghĩ của họ đều bị tê cống. Hình ảnh về người vợ thân yêu chưa lúc nào phai mờ trong tâm trí tôi. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, tôi thậm chí không biết nàng có còn sống hay không. Tôi chỉ biết có một điều mà giờ đây tôi hiểu rất rõ. Tình yêu không chỉ gắn liền với sự hiện hữu của thể xác. Tình yêu tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất trong tâm trí, trong chính nội tâm của con người. Cho dù người ấy có thực sự tồn tại, có còn sống hay không, cũng không quan trọng. Tôi không biết vợ mình có còn sống hay không, và tôi không biết có cách nào để biết được điều đó. Trong suốt thời gian ở tù, các tù nhân không được trao đổi thư từ, nhưng điều đó cũng không quan trọng vào lúc ấy. Tôi không cần phải biết, bởi không gì có thể vượt qua sức mạnh tình yêu, không gì có thể chạm vào tình cảm thiêng liêng tôi dành cho nàng. Nếu sau này tôi có biết rằng vợ mình đã chết đi nữa, thì tôi nghĩ điều đó cũng không quấy nhiễu bản thân tôi, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh nàng trong lòng tôi. Những cuộc trò chuyện trong tâm trí giữa chúng tôi vẫn sẽ sống động, viên mãn. Hãy khắc tên tôi trong trái tim của em. Tình yêu cũng mạnh như cái chết. Sức mạnh bên trong giúp cho người tù tìm thấy sự cứu rỗi trong nỗi cô đơn trống vắng và buồn chán trước cuộc sống. Những lúc rỗi rãi hiếm hoi, trí tưởng tượng của người tù thường trở về sống với quá khứ. Những điều họ nhớ đến nhiều nhất không phải là những sự kiện quan trọng, mà là những sự việc bé nhỏ, vặt vãnh. Không gian hoài niệm tô điểm thêm cho những sự việc rất đổi bình dị ấy một ý nghĩa đặc biệt. Thế giới của những mảnh ký ức chấp nối ấy dường như rất xa xăm, và tâm trí phải cố hết sức mới có thể tái hiện chúng. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tôi đi xe buýt, mở cửa căn hộ, trả lời điện thoại và bật đèn. Suy nghĩ của tôi thường tập trung vào những chi tiết như thế, và những ký ức này có thể khiến tôi bật khóc. Cuộc sống nội tâm của người tù có khuynh hướng sâu sắc, nên giờ đây, cái nhìn của họ về nghệ thuật và thiên nhiên cũng khác trước. Họ có một cảm nhận mà trước kia họ chưa từng biết đến, nhờ đó mà đôi khi họ quên mất hoàn toàn cảnh tồi tệ của mình. Nếu có ai đó nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi trên chuyến đi từ Arches đến trại Bavaria, lúc chúng tôi đi ngang qua những sông trắng cửa sổ chiêm ngưỡng những ngọn núi Schabrun in hình trên nền trời lồng lộng ánh chiều tà, thì người đó sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là khuôn mặt của những người đã từ bỏ hy vọng về cuộc sống và tự do. Cho dù điều đó là sự thật đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không thể rời mắt khỏi khung cảnh thiên nhiên trước mắt, những cảnh vật mà bao lâu nay chúng tôi không còn được nhìn thấy. Ở trong trại cũng vậy, mọi người có thể phát hiện và gọi người bạn tù làm việc bên cạnh cùng ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp khi mặt trời xuyên qua những tàn cây cao trong khu rừng Bavaria, giống như bức vẽ bằng màu nước nổi tiếng của họa sĩ Durit, nơi chúng tôi đã xây dựng một kho đạn bí mật khổng lồ. Một chiều nọ, khi chúng tôi đang ngồi nghỉ trên sàn của khu lều, mệt lử, trên đôi tay là chén súp, một người tù vội vã chạy vào và gọi chúng tôi ra ngoài để ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đứng bên ngoài lều, chúng tôi nhìn những đám mây u ám ửng hồng ở phía tây và cả bầu trời sống động với những đám mây thay đổi hình dạng và màu sắc, từ màu xanh thép đến màu đỏ thấm như máu. Màu xám hoang tàn của khu lều trại hoàn toàn tương phản với hình ảnh rực rỡ của bầu trời phản chiếu trong vũng nước trên mặt đất. Sau vài phút lặng im vì xúc động, người tù đã nói với người bên cạnh: "Thế giới này sao có thể đẹp đến thế?" Một lần nọ, chúng tôi đang làm việc trong hào, bình minh xám xịt vây quanh chúng tôi. Màu xám của bầu trời, màu xám của tuyết trong ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, màu xám trên những bộ đồ của những người tù và màu xám u tối trên khuôn mặt họ. Tôi lại nói chuyện trong tâm tưởng với người vợ của mình, mà có lẽ cũng là đang đấu tranh để tìm thấy lý do cho sự chịu đựng, cho cái chết từ từ của tôi. Trong nỗ lực cuối cùng chống lại nỗi tuyệt vọng trước cái chết sắp đến, tôi nhận thấy linh hồn mình đang xuyên qua bức màn ảm đạm. Tôi có cảm giác rằng linh hồn của tôi vượt qua cả thế giới vô vọng, vô nghĩa. Lúc ấy và văng vẳng ở đâu đó, tôi nghe thấy câu trả lời có cho câu hỏi về sự tồn tại của ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống. Ngay khoảnh khắc ấy, bỗng một tia sáng lóe lên trên một nông trại ở phía xa. Trong làn sương mờ ảo buổi bình minh ở Bavaria, es luz in tenebris luces, ánh sáng rồi cũng xuất hiện từ trong bóng tối. Trong nhiều giờ, tôi đứng cuốc trên mặt đất đóng băng. Tên lính gác đi ngang, sỉ nhục tôi. Tôi coi như hắn và những lời của hắn không tồn tại. Tôi lại tiếp tục nói chuyện với người vợ thân yêu của mình. Càng ngày tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hiện hữu của nàng, rằng nàng luôn ở cạnh tôi. Tôi có cảm giác rằng mình có thể chạm vào nàng, có thể đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của nàng. Cảm giác ấy rất mạnh. Nàng đã ở đây. Đúng lúc ấy, một con chim nhẹ nhàng bay đến và đậu ngay trước mặt tôi, trên đống đất mà tôi vừa đào xong, và nhìn tôi chăm chú. Ở đoạn trước, tôi đã đề cập đến vấn đề nghệ thuật trong trại. Liệu trong trại tập trung có tồn tại hình thái nghệ thuật nào đó hay không? Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Thỉnh thoảng, trong trại cũng tổ chức múa hát. Khu trại tạm thời được thu xếp một khoảng trống, một vài chiếc ghế gỗ được đặt hoặc cột vào nhau, và lịch biểu diễn được phát thảo. Đến chiều tối, những người có địa vị khá cao trong trại, Kakabo và những công nhân không phải rời trại đi đến công trường, tụ tập tại khu sân khấu tạm bợ này. Họ đến để được thỏa thích cười vui, hoặc để cho người ta thấy rằng họ cũng biết rơi lệ. Dù gì đi nữa, họ cũng chỉ muốn tạm quên hết sự việc xung quanh. Các tiết mục biểu diễn bao gồm những bài hát, bài thơ, chuyện cười, một số tác phẩm ngầm đã kết tội ác trong trại. Tất cả đều nhằm giúp chúng tôi quên đi hoàn cảnh của mình. Và đúng là như vậy thật. Các buổi văn nghệ hiệu quả đến mức một vài tù nhân thường đến xem biểu diễn bất kể sự mệt mỏi của bản thân hoặc thậm chí là phải mất cả khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Trong nửa tiếng nghỉ trưa, khi người ta phát súp tại công trường, súp do những nhà thầu trả công cho tù nhân với số lượng ít ỏi, chúng tôi được phép ngồi trong một phòng mái chưa xây xong. Khi bước vào, mỗi người đều cầm trên tay một tô súp lỏng bỏng nước. Trong khi chúng tôi xì xụp hút, một tù nhân trèo lên một cái ống và hát các bài hát của Ý. Chúng tôi rất thích các bài hát, và anh sẽ được cho gấp đôi phần súp múc từ đáy nồi. Có nghĩa là sẽ có thêm ít đậu. Phần thưởng không chỉ dành cho các diễn viên bất đắc dĩ, mà còn dành cho khán giả, những người đến cổ vũ. Chẳng hạn, nhờ tinh thần cổ vũ hăng hái, tôi nhận được sự che chở. Thật may là tôi chưa cần nó bao giờ. Từ một cabo đáng sợ nhất trong trại, người có biệt hiệu là cabo sát thủ. Chuyện diễn ra như sau. Một chiều nọ, tôi lại được vinh dự mời đến căn phòng diễn ra buổi cầu cơ một lần nữa. Ở đó đã tụ tập nhiều người bạn của vị bác sĩ trưởng. Việc này trái với luật của trại, và viên sĩ quan đội vệ sinh cũng có mặt. Vị cabo sát thủ tình cờ bước vào phòng và hỏi mọi người có muốn nghe bài thơ nổi tiếng, đúng ra là tai tiếng của hắn hay không. Không cần hỏi tới lần thứ hai, hắn ta nhanh chóng lấy ra một tập ghi chép và bắt đầu đọc án thơ tuyệt tác của mình. Tôi mím chặt môi để khỏi bật cười trước những vần thơ yêu thích của hắn, cũng là để cứu mạng mình. Vì tôi vỗ tay quá nhiệt tình, nên dù tôi có bị cắt cử sang làm việc ở đội của hắn, thì tôi vẫn còn có cơ hội sống sót. Trước đây tôi đã từng bị chỉ định sang đó làm việc trong một ngày. Một ngày là quá đủ với tôi. Dù sao, việc có được thiện cảm của cabo sát thủ cũng có ích. Vì vậy, tôi đã cố hết sức mà vỗ tay thật to. Dĩ nhiên, nhìn chung, bất cứ hình thức nghệ thuật nào ở trong trại cũng là một điều kỳ quái. Có thể nói rằng, bất kỳ ấn tượng nào có liên quan tới nghệ thuật này đều nảy sinh từ cảnh trái ngược ba quái giữa hình thức biểu diễn với hiện trạng hoang tàn của cuộc sống trong trại. Tôi sẽ không bao giờ quên tôi đã tỉnh dậy như thế nào từ giấc ngủ vùi mệt lử vào đêm thứ hai của mình ở Orchard, bị khuấy động bởi tiếng nhạc. Người lính canh già tổ chức ăn mừng gì đó trong phòng của mình, gần với lối vào trại. Giọng nói lè nhè trong cơn say. Bỗng mọi thứ trở nên im bặt, và rồi tiếng đàn dĩ cầm ngân lên giai điệu buồn bã, cô độc, xuyên phủ màn đêm. Tiếng dĩ cầm da diết khiến tôi muốn bật khóc. Bởi vì vào ngày hôm đó, có một người vừa bước sang tuổi 24. Người đó hẳn giờ này đang nằm trong một khu trại nào đó ở Algiers. Có thể chỉ cách tôi từ vài trăm tới 1000 dặm, nhưng chúng tôi chẳng thể nào gặp được nhau. Người ấy chính là vợ tôi. Việc khám phá ra rằng bên trong trại tập trung cũng có bóng dáng của nghệ thuật có lẽ sẽ khiến cho người bên ngoài ngạc nhiên, và họ sẽ càng kinh ngạc khi biết người tù lại còn có thể tìm thấy sự hài hước trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy. Dĩ nhiên, tâm trạng vui vẻ ấy chỉ xuất hiện trong giây lát, rồi tất cả lại chìm trong bóng đêm vô vọng. Sự hài hước là một loại vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh duy trì sự sống. Nó có sức mạnh hơn bất cứ phẩm chất nào khác, có thể đưa con người vượt lên bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù chỉ là trong phút chốc. Thực tế tôi đã giúp một anh bạn làm cạnh tôi tại công trường xây dựng cách phát triển óc hài hước. Chúng tôi hứa với nhau rằng mỗi người phải nghĩ ra ít nhất một câu chuyện cười mỗi ngày về một việc bất ngờ nào đó có thể xảy ra khi chúng tôi đã được tự do. Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật và đã từng làm việc trong một bệnh viện lớn. Thế là có lần tôi khiến anh ấy cười bằng cách diễn tả việc anh ấy không thể quên được thói quen ở trong trại sau khi đã trở về với công việc cũ của mình như thế nào. Trong công trường xây dựng, nhất là khi có giám sát viên đi kiểm tra, tay đốc công sẽ thúc chúng tôi làm việc nhanh hơn bằng cách hét lên, làm việc đi, làm việc đi. Vì thế, tôi đã nói với anh ấy, anh nghĩ sao nếu một ngày nào đó, lúc anh trở lại phòng mổ và đang tiến hành một ca phẫu thuật bụng, bỗng nhiên một nhân viên chạy ào vào phòng và thông báo sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật cấp cao bằng cách hét toáng lên, mổ đi, mổ đi. Đôi khi, những người khác cũng sẽ sáng tác ra những giấc mơ hài hước về tương lai, chẳng hạn như câu chuyện về buổi tiệc mà họ được mời đến dự sau khi đã được giải thoát khỏi trại. Khi súp được mang ra, họ quên mất mình đang ở hiện tại. Và thế là họ năn nỉ người chủ nhà hãy múc súp từ đáy nồi cho họ. Nỗ lực phát triển khiếu hài hước và nhìn mọi việc theo cách vui nhộn là một mánh khóe mà tôi đã học được trong lúc làm chủ nghệ thuật sống. Mặc dù ở đâu cũng có đau khổ, ở đâu cũng cần khiếu hài hước, nhưng trong trại tập trung thì càng phải rèn luyện nghệ thuật sống khôi hài. Cơ chế vận hành của nỗi đau khổ trong con người cũng tương tự như cách vận hành của chất khí. Nếu ta bơm một số lượng khí nhất định vào một căn phòng trống, thì lượng khí đó sẽ lấp đầy hoàn toàn căn phòng, cho dù căn phòng ấy có lớn đến thế nào chăng nữa. Tương tự, đau khổ sẽ chế ngự tâm hồn và trí não của một người, cho dù nỗi đau khổ ấy là lớn hay nhỏ. Như vậy, kích thước của đau khổ là hoàn toàn tương đối. Theo đó, một việc rất nhỏ cũng có thể đem lại niềm hạnh phúc lớn lao. Hãy ví dụ về một việc đã xảy ra trong chuyến đi từ Auschwitz đến trại tập trung Dachau. Chúng tôi đều lo sợ chuyến xe sẽ đưa chúng tôi đến trại Mauthausen. Căng thẳng dâng cao khi chúng tôi tiến gần đến cây cầu bắc qua sông Danube, nơi xe lửa phải băng qua để đến Mauthausen. Chúng tôi biết được điều này là do một tù nhân có kinh nghiệm kể lại. Những ai chưa bao giờ trải qua điều gì đó tương tự thì khó mà hình dung được điệu nhảy vui sướng của những tù nhân trong xe khi thấy chúng tôi không băng qua cây cầu mà chỉ đi đến Dachau. Điều gì đã xảy ra trên đường chúng tôi đến trại Dachau trong suốt chuyến đi kéo dài 2 ngày 3 đêm? Sàn xe lửa không đủ chỗ cho mọi người cùng ngồi, cho dù là kiểu ngồi co người lại cho ít tốn diện tích nhất. Đa số chúng tôi phải đứng suốt đường đi. Trong lúc một số người thay phiên nhau ngồi xổm lên những bó rơm ít ỏi thấm đẫm nước tiểu. Khi vừa đến nơi, tin quan trọng đầu tiên mà chúng tôi biết được từ các tù nhân cũ, Dachau là một trại tương đối nhỏ, sức chứa khoảng 2.500 người. Không có cái lò nào cả. Không lò thiêu, không phòng hơi ngạt. Điều đó có nghĩa là nếu một người chẳng may trở thành một Muslim, thì người đó cũng sẽ không bị đưa thẳng đến phòng hơi ngạt, mà phải chờ đến chuyến vận chuyển bệnh nhân về lại Auschwitz. Sự ngạc nhiên sung sướng này đã khiến tâm trạng chúng tôi phấn chấn lên. Lời ước của viên tự quản của chúng tôi ở Auschwitz đã thành hiện thực. Chúng tôi đã nhanh chóng được chuyển đến một khu trại không ống khói, không giống Auschwitz. Chúng tôi cười và đùa nghịch, bất chấp những gì mình đã phải trải qua trong những giờ tới. Khi điểm danh, một trong số chúng tôi không có mặt. Thế là chúng tôi buộc phải đợi bên ngoài dưới mưa, trong cơn gió lạnh, cho đến khi người ta tìm thấy người vắng mặt đó. Cuối cùng, người ta tìm thấy anh ấy trong khu nhà mà anh đã ngủ quên do kiệt sức. Việc điểm danh chuyển thành việc trừng phạt tập thể. Suốt cả đêm, cho đến sáng, chúng tôi buộc phải đứng ngoài sân, lạnh cống và ướt sũng sau chuyến hành trình căng thẳng. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều thấy vui. Vui vì không có bóng dáng của ống khói lò thiêu và vì Auschwitz đã ở phía sau. Một lần khác, chúng tôi nhìn thấy một nhóm tù bị kết án đi ngang qua chỗ làm việc của chúng tôi. Tính tương đối về sự bất hạnh hiện lên mới rõ rệt làm sao. Chúng tôi ghen tị với những người tù phạm tội thật sự ấy. Họ chắc chắn có cuộc sống điều độ, an toàn và hạnh phúc. Họ chắc chắn có được cơ hội tắm rửa thường xuyên. Chúng tôi buồn bã nghĩ, họ chắc chắn có bàn chải răng, bàn chải giặt, nệm ngủ, mỗi người một cái, và hàng tháng nhận được thư từ tin tức về người thân, hoặc ít nhất cũng biết được họ có còn sống hay không. Còn chúng tôi đã mất cái quyền ấy từ rất lâu rồi. Và chúng tôi cũng cảm thấy ghen tị khi một số người trong chúng tôi có cơ hội được vào nhà máy và làm việc trong một căn phòng có mái che. Ai cũng ao ước có được sự may mắn nhỏ nhoi đó. Nhưng những điều được gọi là may mắn này cũng có nhiều mức độ khác nhau. Trong số các đội làm việc ngoài trại, tôi là thành viên của một trong các đội đó. Có một vài đơn vị được xem là tệ hơn những đơn vị khác. Một số tù nhân phải chịu cảnh lội ở khu đất sình lầy trên đường dốc để dỡ than từ xe đẩy suốt trong suốt 12 giờ liền. Hầu như mỗi ngày đều có tai nạn xảy ra với công việc cực khổ này, và thường là dẫn đến tử vong. Ở một số nhóm làm việc khác, tên quản đốc giám sát theo cách truyền thống, tức là bằng roi vọt. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy khá may mắn khi không thuộc quyền quản lý của bọn chúng, hoặc nếu có cũng chỉ tạm thời. Một lần nọ, thật không may, tôi lại rơi vào một nhóm như thế. Trước khi chuông báo động có không kích vang lên, chúng tôi làm việc suốt 2 giờ liên tục không nghỉ. Trong thời gian này, tên quản đốc đặc biệt để mắt tới tôi. Nếu như hôm đó không có tiếng chuông giải thoát kia, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải về trạm trên một trong những chiếc xe chở những người chết hoặc gần như chết do kiệt sức. Không ai có thể tưởng tượng được rằng trong tình huống đó, tiếng chuông báo động đã khiến tù nhân chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Ngay cả cảm giác của võ sĩ quyền Anh khi nghe tiếng chuông kết thúc hiệp đấu đúng lúc cứu anh ta khỏi nguy cơ đo ván cũng không thể so sánh được. Chúng tôi biết ơn cả những ân huệ nhỏ nhặt nhất, nếu có thể gọi đó là ân huệ. Chẳng hạn như, chúng tôi vui mừng khi có thời gian bắt cháy cho nhau trước khi đi ngủ. Mặc dù việc này cũng chẳng có gì thú vị do phải đứng trần truồng trong khu nhà không có lò sưởi với tuyết đóng cục trên trần nhà. Nhưng chúng tôi biết ơn nếu như tiếng còi không vang lên trong lúc bắt cháy và đèn không bị tắt. Bởi nếu làm việc đó không xong, chúng tôi sẽ bị lũ cháy rợn đánh thức vào lúc nửa đêm. Những niềm vui ít ỏi về cuộc sống trong trại đã sản sinh một loại hạnh phúc tiêu cực. Theo cách nói của triết gia Schopenhauer, là một hình thức thoát khổ cho dù sự cứu rỗi đó chỉ mang tính tương đối tạm thời. Chú thích: Arthur Schopenhauer sinh năm 1788, mất năm 1860, nhà triết học duy tâm người Đức, nổi tiếng với tác phẩm The World as Will and Representation, Thế giới như là ý chí và biểu tượng. Hết chú thích. Niềm vui thật sự, dù nhỏ nhoi, cũng rất ít. Tôi nhớ có lần tôi đã vẽ một bản cân đầy hạnh phúc và thấy rằng trong nhiều tuần qua tôi chỉ có được 2 lần vui vẻ. Một lần là lúc trở về trại từ nơi làm việc, sau khi chờ đợi rất lâu, tôi được vào nhà bếp và được xếp vào hàng do một tù nhân, đầu bếp ép phân phát thức ăn. Ông ấy đứng sau một cái chảo lớn và múc súp vào bát của những tù nhân đang vội vã cầm bát đi qua. Ông ấy là đầu bếp duy nhất không nhìn vào những người đang cầm tô đợi ông múc súp, là đầu bếp duy nhất múc phần súp bằng nhau, bất kể người nhận là ai, và là người không ưu ái cho cả những người bạn hoặc đồng hương của mình, thêm cho họ khoai tây trong khi những người khác chỉ được múc một ít súp toàn nước. Nhưng thật không phải nếu tôi phán xét những người tù vốn coi trọng tình đồng hương. Ai có thể trách được những người này khi họ ưu ái bạn bè của mình hơn trong hoàn cảnh như thế này? Bởi không sớm thì muộn, ai ai ở đây cũng phải đối mặt với vấn đề về sự sống hay cái chết. Không có người nào được quyền phán xét họ, trừ khi người đó thật lòng hỏi chính mình rằng liệu trong tình huống tương tự, mình sẽ không làm như thế chăng? Sau một thời gian dài quay trở lại cuộc sống bình thường, một thời gian dài sau khi ra trại, một người đã cho tôi xem những bức ảnh của các tù nhân trong trại tập trung đang nằm chen chúc trên giường. Ánh nhìn vô cảm hướng về những người khách viếng thăm. Thật là khủng khiếp. Những gương mặt gầy rộc với những đôi mắt toát lên cái nhìn đe dọa. Điều ấy đã nói lên tất cả. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi. Thật sự không hiểu lý do đằng sau lời phán xét kia. Lúc ấy tôi nhớ lại tất cả mọi việc. 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối. Tôi đang nằm trên tấm ván cứng trong khu bệnh xá, nơi có khoảng 70 người đang được chăm sóc. Chúng tôi bệnh và không phải rời trại để đi làm, không phải đi xếp hàng. Chúng tôi có thể nằm cả ngày ở một góc nhỏ trong bệnh xá, ngủ chập chờn và chờ đến lúc được phát bánh mì. Dĩ nhiên, phần bánh mì sẽ bị cắt giảm, và phần súp trong ngày, toàn nước và cũng bị giảm số lượng. Nhưng chúng tôi hài lòng, chúng tôi hạnh phúc cam chịu tất cả. Trong lúc nằm cuộn mình vào nhau để giữ ấm và cũng vì quá lười, không buồn cử động nếu không cần thiết. Chúng tôi nghe thấy tiếng còi chát chúa và những tiếng la hét ở ngoài sân, nơi những người làm ca đêm vừa trở về và đang được điểm danh. Cánh cửa mở toang, gió tuyết lạnh lùa vào trong bệnh xá. Một người tù kiệt sức, toàn thân phủ đầy tuyết, chạy vào phòng và ngồi xuống một vài phút. Nhưng tên trạm trưởng lôi anh ấy ra ngoài, quy định nghiêm ngặt không cho người lạ vào khu nhà trong khi đang tiến hành điểm danh. Tôi thấy thương cảm cho người ấy biết bao và vui mừng vì mình không phải là người ấy. Thay vào đó, tôi lại ốm và có thể ngủ chập chờn trên những chiếc giường bệnh. Căn bệnh quả thật là một vị cứu tinh cho tôi trong 2 ngày ở đó, và tôi có thể được nghỉ thêm 2 ngày nữa. Khi nhìn thấy những tấm ảnh trên tạp chí, ký ức về những ngày nằm bệnh trong trại lại hiện về trong tâm trí tôi. Sau khi nghe tôi giải thích, mọi người đã hiểu tại sao tôi không thấy tấm ảnh là đáng sợ. Những người trong các bức ảnh đó có lẽ cũng không quá bất hạnh. Ngày thứ tư trong khu bệnh xá, tôi vừa bị điều động đi làm ca đêm, thì vị bác sĩ trưởng bước vào và muốn tôi tình nguyện phục vụ y tế ở một trại khác đang có nhiều bệnh nhân bị sốt. Mặc kệ lời khuyên của các bạn mình và bất chấp sự việc rằng hầu như không có đồng nghiệp nào của tôi tình nguyện, tôi vẫn quyết định xung phong. Tôi biết rằng khi nhận công việc đó, có thể tôi sẽ chết sớm. Nhưng nếu tôi phải chết ở đó, thì ít nhất cái chết của tôi cũng có ý nghĩa. Tôi nghĩ chắc chắn việc có thể giúp đỡ những người tù khác với tư cách bác sĩ sẽ có ý nghĩa hơn là sống một cuộc đời tẻ nhạt và cuối cùng phí hoài nó trong vai một tên lao động khổ sai vô nghĩa. Đối với tôi, đây là một phép toán đơn giản. Tôi không phải hy sinh gì cả. Nhưng viên sĩ quan từ đội vệ sinh đã bí mật ra lệnh phải chăm sóc kỹ 2 bác sĩ tình nguyện trong suốt thời gian chúng tôi ở đó. Trong chúng tôi yếu ớt đến nỗi anh ta sợ rằng mình sẽ có thêm 2 cái xác hơn là 2 bác sĩ. Như tôi đã đề cập trước đó, ở trong trại tập trung, việc giữ mạng sống của mình và người bạn tù tri kỷ là mối quan tâm thường trực. Còn lại thì tất cả những việc không có liên quan tới nhiệm vụ ấy đều bị xếp vào hàng thứ yếu. Mọi sự hy sinh cũng chỉ vì mục đích này. Tính cách của một người có liên quan đến việc người ấy bị dây hãm trong trạng thái bấn loạn, bị đe dọa những giá trị bản thân đến mức khiến cho người ấy trở nên hoài nghi chính những giá trị ấy. Dưới tác động của một thế giới đã không còn công nhận giá trị của cuộc sống và phẩm giá con người, một thế giới đã cướp đi ý chí của con người và biến họ thành đối tượng để tiêu hủy. Kế hoạch đã lập ra, nhưng cần phải sử dụng triệt để đến tận xương tủy con người ấy. Bản ngã của con người cũng mất đi chân giá trị. Nếu một người trong trại không đấu tranh chống lại điều này để giữ lấy phẩm giá của mình, thì người ấy sẽ mất luôn cảm giác mình là con người. Một con người có đầu óc, có sự tự do bên trong và có giá trị riêng. Người đó sẽ nghĩ mình chỉ là một phần của đám đông. Sự tồn tại của người đó rơi xuống cấp độ sống của loài thú. Một đám đông bị chằng dắt, đôi khi từ nơi này đến nơi khác, đôi khi đi cùng nhau, rồi tách ra giống như một bầy cừu không có suy nghĩ hoặc ý chí. Một đàn chó săn nhỏ nhưng nguy hiểm luôn rình rập họ khắp nơi, thành thạo trong những màn tra tấn và những trò hung bạo. Chúng không ngừng chằng dắt cả đàn, bao vây phía trước, phía sau với những tiếng hét, cú đá và những cú quất roi. Và chúng tôi, đàn cừu, chỉ nghĩ được 2 việc. Làm sao để tránh lũ chó xấu xa và làm sao để có được chút thức ăn. Giống như một con cừu nhút nhát giữa đàn, mỗi người chúng tôi cố gắng chen vào giữa đội hình. Điều này giúp chúng tôi có cơ hội tránh được những cú đánh của những tên lính gác ở 2 bên, phía trước và phía sau hàng. Vị trí trung tâm còn có thuận lợi là được che chắn khỏi những cơn gió lạnh. Vì vậy, để cố gắng giữ ấm, một người sẽ cố gắng len lỏi vào đám đông.